Chắc ai cũng từng nghe câu một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ rồi đúng không ạ? Rất quen thuộc. Nhưng mà điều thú vị là khoa học bây giờ ấy đang thực sự chứng minh được câu này. Và đó chính là mục tiêu của buổi lặn sâu hôm nay. Chúng ta sẽ cùng xem dựa trên các nghiên cứu thì tiếng cười nó là thuốc bổ cụ thể như thế nào về mặt khoa học.
Vâng, chính xác đấy ạ. Đúng là đang có một cái sự chuyển dịch rất rõ ràng từ những cái niềm tin dân gian sang các nghiên cứu khoa học bài bản. Các ngành như là tâm lý học thần kinh này, rồi miễn dịch học, tim mạch học, họ đều vào cuộc. Và phải nhấn mạnh là cái việc cười ấy, nó không chỉ là cảm xúc đâu, mà nó là cả một sự kiện sinh lý, hóa học, thậm chí là vật lý nữa, diễn ra rất mạnh mẽ trong cơ thể mình.
Ồ, vậy ạ? Thế thì, mình thử bóc tách xem sao khi mình cười thì chính xác là cái gì xảy ra bên trong ạ? Bắt đầu từ não bộ đi. Em nghe nói là khi cười, não tiết ra cả một hỗn hợp hóa chất rất là hay ho, đặc biệt là endorphin. Cái chất mà người ta gọi là morphine nội sinh ấy.
À vâng, đúng rồi, endorphin. Và có một điểm khá bất ngờ là thế này. Cái endorphin này nó được kích hoạt chủ yếu bởi chính cái hành động vật lý của việc cười. Tức là cái sự co thắt lặp đi lặp lại của cơ hoành, cơ bụng ấy. Chứ không hẳn chỉ là do mình thấy cái gì đó hài hước đâu.
À, ra là do co cơ ạ.
Vâng. Người ta dùng chụp PET não bộ, một kỹ thuật nhìn vào hoạt động hóa chất trong não và thấy rõ ràng có sự giải phóng các opioid nội sinh này khi cười. Thậm chí là cái ngưỡng chịu đau của người tham gia cũng tăng lên sau khi họ cười. Ngoài endorphin ra thì còn có dopamine liên quan đến cảm giác thưởng, rồi serotonin giúp ổn định tâm trạng và cả oxytocin nữa, cái hormone gắn kết đấy, nhất là khi mình cười với người khác.
Hay thật. Em không ngờ cái việc co cơ bụng cơ hoành nó lại quan trọng thế. Thế nó có ảnh hưởng đến stress không anh? Kiểu như là giúp mình hạ hỏa không ạ?
Chắc chắn rồi. Tiếng cười nó hoạt động theo kiểu hai giai đoạn khá là độc đáo. Ban đầu nhá, nó có thể làm tăng nhịp tim một chút, một kích hoạt ngắn hạn. Nhưng mà ngay sau đó ấy, là một giai đoạn thư giãn rất sâu. Nhịp tim, huyết áp lúc này lại giảm xuống, thậm chí thấp hơn cả mức ban đầu cơ. Và quan trọng hơn cả là các xét nghiệm máu cho thấy nồng độ các hormone stress như là cortisol và adrenaline nó giảm một cách đáng kể sau khi cười.
À.
Nó giống như là một cái liều thuốc giải độc tự nhiên cho căng thẳng vậy.
Em hiểu rồi. Tức là khi mà giảm được cortisol, adrenaline này, thì hệ miễn dịch của mình nó mới hoạt động tốt hơn được, đúng không ạ? Như kiểu gỡ được gánh nặng ấy.
Chính xác. Chị diễn đạt thế rất hay đấy ạ. Có cả một lĩnh vực gọi là tâm lý học thần kinh, miễn dịch, viết tắt là PNI, chuyên nghiên cứu cái mối liên hệ này. Việc giảm cortisol, mà cortisol thì ai cũng biết là nó ức chế miễn dịch, là một lợi ích rất lớn rồi. Đồng thời, người ta còn thấy tiếng cười, nó làm tăng số lượng và cả cái hoạt tính của các tế bào miễn dịch quan trọng. Ví dụ như là tế bào sát thủ tự nhiên, hay gọi là NK cells. Mấy tế bào này là tuyến đầu chống virus, chống tế bào ung thư giai đoạn sớm đấy ạ. Rồi cả tế bào T và các kháng thể nữa.
Wow, tuyệt vời. Thế bọn trái tim thì sao ạ? Tim mạch có được hưởng lợi gì không?
Có chứ ạ. Lợi ích rất rõ ràng. Đặc biệt là trong việc cải thiện cái gọi là chức năng nội mô. Nó là cái lớp lót bên trong thành mạch máu của mình ấy. Nó kiểm soát việc mạch máu co hay giãn.
À, lớp lót mạch máu.
Vâng. Có một cái nghiên cứu rất nổi tiếng của Đại học Maryland. Họ cho người tham gia xem phim hài thì thấy lưu lượng máu ở cánh tay tăng đến 22%.
Ôi! 22% à? Chỉ nhớ xem phim hài thôi ạ. Con số này ấn tượng thật đấy. Gần bằng tập thể dục nhẹ rồi còn gì.
Đúng vậy ạ. Trong khi đó, nếu xem phim gây stress thì lưu lượng máu lại giảm khoảng 35%. Cái hiệu ứng giãn mạch này này, người ta cho là có thể do tiếng cười nó thúc đẩy giải phóng nitric oxide, tức là NO ở trong mạch máu. Lâu dài thì cái này nó giúp cải thiện tuần hoàn, hạ huyết áp và giảm nguy cơ các bệnh tim mạch nói chung.
Vậy là lợi ích bên trong cơ thể thì quá rõ ràng rồi. Nhưng mà hình như nụ cười nó còn tác động ra cả bên ngoài nữa, giúp mình vận động và kết nối với nhau hơn.
Chính xác. Khi mình cười ấy là huy động cả một loạt cơ ở mặt này, bụng này, cơ hoành nữa. Nó còn làm tăng trao đổi khí, gần giống như một bài tập thở sâu, thậm chí là còn đốt một ít calo nữa cơ.
Đốt calo ạ?
Vâng, một lượng nhỏ thôi, khoảng 40 calo nếu cười liên tục 15 phút gì đó. Còn về mặt xã hội thì tiếng cười đúng là như một chất keo vậy. Có cái giả thuyết gọi là trải chuốt bằng âm thanh của Robin Dunbar. Ông ấy cho rằng tiếng cười giúp tổ tiên mình duy trì được các nhóm xã hội lớn hơn là chỉ trải chuốt lông cho nhau, vì nó cho phép nhiều người cùng kết nối một lúc qua việc cùng trải nghiệm, cùng giải phóng endorphin.
À, ra là vậy.
Vâng, còn cái tính lây lan của tiếng cười ấy thì có thể là do hoạt động của mấy tế bào thần kinh gương trong não mình.
Với nhiều lợi ích như vậy thì đúng là mình nên tìm cách cười nhiều hơn. Nhưng mà làm thế nào bây giờ? Đâu phải lúc nào cũng có chuyện vui để mà cười tự nhiên được đâu ạ.
À, có một cái phương pháp mà bây giờ cũng khá phổ biến. Đó là liệu pháp cười hay là yoga cười, gọi là Heisei Yoga. Nó dựa trên một cái phát hiện khá là thú vị. Về một sinh lý học ấy, cơ thể mình nó không phân biệt được giữa cười thật do vui và cười chủ động, cười giả vờ đâu. Miễn là cái hành động cười nó diễn ra.
Ồ.
Vâng, nghĩa là mình hoàn toàn có thể tập cười để nhận được lợi ích. Ở Hà Nội mình ấy, buổi sáng ra công viên như Hồ Gươm chẳng hạn, cũng dễ gặp các nhóm tập yoga cười lắm.
Nhưng mà cười giả như thế liệu có hiệu quả thật không anh? Nghe nó hơi cực ép.
Dạ vâng, đó cũng là băn khoăn hợp lý thôi. Nhưng mà các nghiên cứu chỉ ra là dù mình bắt đầu bằng việc cười giả đi nữa, thì chính cái hành động vật lý đó nó vẫn kích hoạt các phản ứng sinh hóa tương tự như khi cười thật. Vẫn giải phóng endorphin, vẫn giảm hormone stress. Cơ thể mình nó phản ứng với cái hành động, chứ không nhất thiết cần cái yếu tố hài hước ban đầu. Tuy nhiên, cũng cần phải có một cái lưu ý quan trọng ở đây.
Dạ.
Không phải mọi tiếng cười đều là dấu hiệu của sức khỏe đâu ạ. Có những cái tình trạng y khoa, ví dụ như là rối loạn cảm xúc giả hành, gọi tắt là PBA ấy, thường là do tổn thương não. Nó gây ra cười hoặc khóc không kiểm soát được, hoặc là cái tình trạng trầm cảm cười, tức là người ta dùng nụ cười để che giấu nỗi đau, sự trầm cảm bên trong. Và cũng xin nhắc lại là buổi lặn sâu hôm nay chỉ cung cấp thông tin để tham khảo thôi, chứ không thay thế cho tư vấn y tế chuyên nghiệp được.
Em hiểu rồi. Như vậy, rõ ràng là tiếng cười, mà khi nó đến từ sự vui vẻ thật sự, hoặc là mình thực hành có chủ đích như yoga cười, thì đúng là một đơn thuốc khoa học, hiệu quả mà lại miễn phí nữa chứ.
Chính xác. Dựa trên những bằng chứng này, thì có lẽ có hai cái gợi ý khá là thiết thực. Một là, mình có thể thử xây dựng một cái gọi là vệ sinh hài hước hàng ngày. Tức là chủ động dành ra khoảng 15 phút mỗi ngày đi, để tiếp xúc với cái gì đó hài hước, xem phim, đọc truyện, chơi đùa, hoặc là tập yoga cười cũng được.
À, vệ sinh hài hước.
Vâng. Hai là mình có thể thực hành cái gọi là tái đánh giá nhận thức bằng sự hài hước. Tức là trong những tình huống căng thẳng ấy, mình thử cố gắng tìm ra một cái khía cạnh nào đó nó vui vui, nó trớ trêu hoặc nó hơi absurdist một chút để làm giảm bớt cái tác động tiêu cực của nó.
Dạ, nghe rất là thú vị. Điều này làm em nghĩ đến một cái suy ngẫm cuối cùng. Liệu cái việc mà mình chủ động tìm kiếm, tạo ra những khoảnh khắc hài hước nhỏ bé trong cuộc sống hàng ngày ấy, nó có thể dần dần huấn luyện lại cái cách cơ thể mình phản ứng với stress về lâu dài được không nhỉ?
Đó đúng là một câu hỏi rất hay, đáng để mỗi chúng ta tự khám phá thêm trong cuộc sống của mình đấy ạ.